Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022, thứ năm sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi khi mùa chay về, giáo hội thường dạy chúng ta thực hành việc sám hối, ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Tất cả những công việc tốt đẹp này là những phương thế hữu hiệu giúp chúng ta sống mùa chay thật ý nghĩa, và nhất là giúp chúng ta theo Chúa và bước đi trên con đường thánh thiện của người. Một cách cụ thể hơn, phụng vụ lời Chúa hôm nay còn mời gọi mỗi người chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Từ bỏ chính mình chẳng phải là bỏ đi những tính mê, nết xấu, tội lỗi của mình sao? Từ khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội, thì những yếu đuối, những cám dỗ, những đau khổ đeo bám con người. Nó khiến chúng ta dễ hướng chiều về tội lỗi, và vì thế, không muốn từ bỏ những thói hư tật xấu của mình. Quả thế, cứ lẽ thường, thì ai cũng thích sung sướng và ngại gian khổ. Ai cũng muốn đời mình xuôi chèo, mát mái, khỏi phải đương đầu với gian nan, trắc trở. Và lắm lúc, chúng ta muốn sống đạo một cách khỏe khoắn, không phải nhọc công gắng sức, không phải hy sinh khổ chế. Tuy nhiên, đây là điều không hợp với giáo huấn của Chúa. Trái lại, theo Chúa, cần phải gọt rũa những tham sân si, những vướng bận, cản bước chúng ta tiến đến con đường hoàn thiện nước trời. Mà gọt rũa thì phải chấp nhận đau đớn. Nhưng Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma nhắc chúng ta, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ, sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc cải nơi chúng ta. Bên cạnh việc từ bỏ chính mình, còn là việc vác thập giá. Thập giá đó có thể là những rủi ro, những bệnh hoạn, những bất hạnh trong cuộc sống. Thập giá cũng có thể là những đau khổ, những hiểu lầm xảy đến với chúng ta. Và thập giá còn là chu toàn những bổn phận hàng ngày, bổn phận chăm sóc gia đình và giáo dục con cháu của ông bà, cha mẹ, bổn phận yêu thương và xây đắp tổ ấm của vợ, của chồng, bổn phận phải quan tâm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ của con cái, bổn phận phải sống tương quan tốt đẹp với làng xóm, với bạn bè. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện thế này. Một hôm, Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ của người. Người đưa họ đến đầu một con đường, rồi treo cho mỗi người một cây thánh giá giống nhau và nói: mỗi người các con hãy vác thánh giá này và đi đến cuối con đường. Thầy sẽ đợi các con ở đó. Nói xong, Chúa biến mất và hai môn đệ bắt đầu vác lấy thánh giá của mình. Người thứ nhất xem ra vác nhẹ nhàng, chân rảo bước mỗi lúc một nhanh. Nội trong này, anh đã đến cuối đường và vui mừng gặp Chúa Giêsu đã đứng chờ sẵn ở đó. Còn người thứ hai thì mãi chiều hôm sau mới đi hết con đường. Xem ra anh mệt mỏi, không còn vác, nhưng kéo lê thánh giá mỗi lúc một nặng thêm, làm anh gần kiệt sức. Vừa gặp Đức Giêsu, anh phàn nàn ngay: Chúa đối xử bất công quá, Chúa cho con cây thánh giá nặng, còn anh kia, Chúa cho thánh giá nhẹ, nên anh đã đến trước con lâu như vậy. Gương mặt vui tươi của Chúa bỗng trở nên nghiêm nghị. Người nói: này con, ta không đối xử bất công đâu, hai cây thánh giá giống nhau và nặng như nhau. Con đừng trách thánh giá nặng nhẹ. Nó trở nên nặng là vì tâm hồn con ngay từ đầu và trong suốt quãng đường, con luôn than phiền, và càng than phiền thì thánh giá càng trở nên nặng nề. Người bạn đồng hành của con đến trước, vì tâm hồn lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thánh giá và những vất vả luôn có đó trong cuộc sống. Có điều, chúng ta có sẵn sàng đón nhận hay không? Mùa chay là cơ hội nhìn lại đời sống đức tin và con đường theo Chúa của mỗi người. Con đường đó không phải là con đường để đi du lịch nghỉ mát, nhưng là con đường chiến đấu thường xuyên và trường kỳ, con đường gian lao và vất vả, khiến chúng ta phải nỗ lực không ngừng. Thế nhưng, phần thưởng dành cho ai trung tín sẽ rất trọng hậu, đó là được Thiên Chúa chúc phúc và sống trong miền đất của hoan lạc và bình an. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong hành trình sống đức tin, để dẫu những thử thách gian nan, chúng ta vẫn một lòng trung kiên theo Chúa. Amen.
Chúa là con đường cho con bước theo, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời có người con vui. Mãi mãi đem tình yêu đến
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Manta, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Manta. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quốc đảo Manta trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại ba thành phố ở đảo Manta và thăm đảo Gozo. Đây là chuyến tông du thứ 36 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Ngài sẽ rời Roma vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 4, và bay đến Manta lúc 10 giờ sáng. Sau nghi thức đón tiếp ở phi trường, Đức Thánh Cha sẽ về phủ Tổng thống để hội kiến với Tổng thống George Vela trước khi gặp Thủ tướng Robert Abela, rồi gặp chính quyền, ngoại giao đoàn cũng tại phủ Tổng thống. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ dùng xuồng máy để tới đảo Gozo vào lúc 5 giờ 30. Ngài chủ sự buổi cầu nguyện với các tín hữu tại Đền Thánh Quốc gia Tapimu trước khi đáp tàu trở về Manta. Sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ riêng các linh mục dòng tên vào lúc 7 giờ 30, trước khi đến viếng hang đá Thánh Phaolô tại Vương cung Thánh đường Kính Thánh Nhân ở Rapat. Lẽ ra hồi năm 2020 đã có chương trình Đức Thánh Cha kính viếng tại đây, nhân dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô đến đảo này, nhưng chuyến viếng thăm bị hoãn lại vì đại dịch. Vào lúc 10 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại khu vực Granary ở Floriana. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật, vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người di dân tại trung tâm Doan 23 ở Hanfa, trước khi rời Manta trở về Roma. Lần chót một vị giáo hoàng đến viếng thăm Manta là Đức Benedicto thứ 16, hồi tháng 4 năm 2010, nhân dịp năm Thánh Phaolô Tông Đồ. Trước đó, Đức Giáo Hoàng John Paul thứ II đã thăm Manta hai lần, hồi tháng 5 năm 1990 và tháng 5 năm 2001. Tin Hoa Kỳ, Hội Hiệp sĩ Colombo giúp nạn nhân Ukraine. Hôm 26 tháng 2, Hội Hiệp sĩ Colombo cho biết đang trợ giúp 1 triệu Mỹ Kim cho những người tị nạn chiến tranh ở Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do chân phước linh mục Michael McGinney ở Mỹ thành lập cách đây 133 năm và có khoảng 2 triệu hội viên thuộc 15.000 chi hội ở Mỹ và các nước. Hội cũng tuyên bố thiết lập quỹ liên giới Ukraine nhằm đặt tới ngân khoản 2 triệu Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân chiến tranh ở nước này. Trong sứ điệp hôm 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công vào Ukraine, ông Patrick Kelly, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo viết: tình hình tại Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn. Dân chúng tại đây, cũng như các anh chị em hội viên hiệp sĩ Colombo tại đó, cần sự giúp đỡ cụ thể và lời cầu nguyện của chúng ta. Trong một sứ điệp video gửi 1.800 thành viên hiệp sĩ Colombo ở Ukraine, ông Kennedy nói, trong thời kỳ rất nguy hiểm này, anh em hãy biết rằng, anh em hiệp sĩ Colombo tại các nơi trên thế giới đang cầu nguyện cho anh em, gia đình và dân tộc Ukraine. Chúng tôi cầu xin Chúa bảo vệ anh em và những người thân yêu, cũng như tái lập hòa bình tại đất nước của anh em. Chúng tôi xin Chúa ban cho anh em sức mạnh và can đảm để kiên trì. Ukraine có 41 triệu dân, và người ta ước lượng sẽ có hơn 5 triệu người nước này di tản ra nước ngoài vì chiến tranh. Hội hiệp sĩ Colombo cho biết, quỹ giúp tị nạn sẽ được dùng để cung cấp lều tạm trú, lương thực, thuốc men, y phục và các đồ đạc cũng như các nhu cầu khác, hoặc đưa trực tiếp tới Ukraine, hoặc qua những trại tị nạn ở Ba Lan. Hội đang cộng tác với Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và Latin ở Ukraine, các chi hội hiệp sĩ ở Ba Lan, cũng như các tổ chức từ thiện quốc tế để góp phần đáp ứng mau lẹ của những người tị nạn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp đoàn đại diện các giáo hội Công giáo Iraq. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi kiến tạo điều kiện sinh sống bình đẳng cho các tín hữu Kitô tại Iraq và ngài cổ võ các Kitô hữu tại nước này dấn thân xây dựng tình huynh đệ với các tín hữu tôn giáo khác qua đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 2 dành cho phái đoàn đại diện các giáo hội công giáo Iraq, ám chỉ tới tình trạng suy giảm rất nhiều số Kitô hữu tại Iraq vì chiến tranh và hoàn cảnh sống khó khăn, thúc đẩy nhiều tín hữu Kitô xuất cư. Đức Thánh Cha tái khẳng định, không thể tưởng tượng một nước Iraq không có Kitô hữu. Một Iraq không còn tín hữu Kitô sẽ không còn là Iraq nữa, vì các Kitô hữu cùng với các tín hữu khác góp phần rất nhiều vào căn tính đặc thù của đất nước, là một nơi trong đó sự sống chung, bao dung và chấp nhận nhau vốn chuyển nở từ nhiều thế kỷ đầu tiên. Đó là một nơi có ơn gọi chứng tỏ, tại Trung Đông và trên thế giới, sự sống chung hòa bình giữa các khác biệt. Vì thế, không được từ bỏ cố gắng nào để các tín hữu Kitô tiếp tục cảm thấy ở Iraq như tại nhà của mình, và là những công dân với đầy đủ danh nghĩa được kêu gọi góp phần vào lãnh thổ nơi họ luôn sinh sống. Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị lãnh đạo tôn giáo trong đoàn Iraq rằng, các Kitô hữu Iraq, ngay từ thời các tông đồ vẫn luôn ở cạnh các tôn giáo khác. Ngày hôm nay, anh em có một ơn gọi không thể tách lìa, đó là dấn thân để các tôn giáo phục vụ tình huynh đệ. Anh em biết rằng, đối thoại liên tôn không phải chỉ là một vấn đề lịch sự, không phải là vấn đề thương thuyết hay ngoại giao. Trái lại, đó là con đường huynh đệ hướng tới hòa bình, một con đường nhiều khi vất vả, nhưng đó là con đường mà Chúa yêu cầu và chúc lành. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng, đối thoại là thuốc giải độc tốt nhất chống lại cực đoan, là một nguy hiểm đối với các tín đồ tôn giáo và là một đe dọa trầm trọng đối với hòa bình. Cần làm việc để loại trừ những nguyên nhân gây ra nạn cực đoan. Iraq hiện có 40 triệu dân cư và số tín hữu Kitô tại nước này liên tục giảm sút từ 1 triệu 400 ngàn xuống còn 250 ngàn như hiện nay. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi giúp người bị bệnh họa hiếm. Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ những người bị bệnh họa hiếm và thân nhân của họ, nhất là tình trạng thiếu thuốc chữa, vì các hãng dược phẩm rất ít đầu tư vào việc nghiên cứu các phương dược trị liệu. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Michael Granny, quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong sứ điệp công bố nhân ngày các bệnh hiếm lần thứ 15 cử hành hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Granny nhận xét rằng, trên thế giới hiện nay có khoảng 300 triệu người bị những thứ bệnh họa hiếm và những người bị bệnh này bị ảnh hưởng tiêu cực suốt đời và trong mọi khía cạnh của đời sống. Họ liên tục phải chiến đấu để được một sự chuẩn bệnh đúng đắn, để được hưởng các dịch vụ và trợ giúp y tế thích hợp, xét vì các biện pháp trị liệu các bệnh này thường rất tốn phí. Những thuốc gọi là mồ côi có một thị trường giới hạn và một số công ty dược phẩm không đầu tư vào việc sản xuất nhiều loại thuốc này vì chúng không đảm bảo lợi nhuận kinh tế thích hợp. Tại những nước có lợi tức thấp, ảnh hưởng tiêu cực càng mạnh mẽ hơn, vì tài nguyên ít ỏi và ít có sự đầu tư vào việc nghiên cứu, chuẩn bệnh và trị liệu, khiến nhiều người bị bệnh hiếm, nghèo túng, thường bị loại trừ. Đức Hồng Y viết, cần suy nghĩ lại hoàn toàn và toàn diện các hệ thống chính trị, kinh tế và y tế, để đảm bảo việc nghiên cứu và phát triển các thứ thuốc mới, và có những chữa trị hữu hiệu cho tất cả mọi người, và mục tiêu ấy chỉ có thể đạt được nếu chúng ta loại trừ trước tiên thứ đại dịch ích kỷ cá nhân và xã hội, để thăng tiến một nền văn hóa đón tiếp, liên đới và công ích. Ngoài các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, chuẩn đoán và chữa trị, các bệnh nhân bị những thứ bệnh hiếm còn phải đương đầu với sự kỳ thị, xa tránh và thậm chí loại trừ về mặt xã hội. Hội nhập họ vào các hệ thống giáo dục gặp khó khăn, các phụ huynh phải tranh đấu để tìm ra những trường học thích hợp và sẵn sàng đón nhận con cái của họ. Hội nhập họ vào các hệ thống giáo dục gặp khó khăn, các phụ huynh phải tranh đấu để tìm ra những trường học thích hợp và sẵn sàng đón nhận con cái họ bị bệnh hiếm. Đức Hồng Y quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển kết thúc với lời của Đức Thánh Cha Francisco. Kỳ đại dịch này đang dạy chúng ta có một cái nhìn về bệnh tật như một hiện tượng hoàn vũ chứ không phải cá nhân. Cá nhân chủ nghĩa và sự dửng dưng đối với người khác là những hình thức ích kỷ. Chúng càng gia tăng trong xã hội sung túc, duy tiêu thụ và tự do kinh tế. Thuốc chữa ở đây là một nền văn hóa huynh đệ dựa trên ý thức rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trong tư cách là con người, tất cả bình đẳng vì là con cái của cùng một cha trên trời. Tin Đức Quốc, tình trạng tự do tôn giáo tại Nga đáng lo âu. Theo hai tổ chức từ thiện công giáo tại Đức là Missio và Renovabis, tình trạng tự do tôn giáo của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Nga đáng lo âu. Hôm 28 tháng 2, Tổ chức Missio và Tổ chức Renovabis đã công bố phúc trình cập nhật về tự do tôn giáo. Theo đó, các tôn giáo thiểu số tại Nga, tại một số miền, đang chịu những sức ép lớn. Lý do khiến nhà nước Nga hạn chế tự do tôn giáo là để phòng ngừa những phê bình tình trạng chính trị và xã hội tại Nga, và để xây dựng một xã hội đồng nhất và trung thành bao nhiêu có thể. Trong chiều hướng này, xã hội chính thống Nga được nhiều đặc ân vì giúp thống nhất căn tính của Nga. Tình trạng này cũng mở đường cho sự đối xử ngặt nghèo đối với những cộng đoàn tôn giáo có thể làm thương tổn cho căn tính của Nga, theo sự giải thích của nhà nước. Theo phúc trình, luật pháp của Nga quy định rằng tự do lương tâm và tự do tôn giáo có thể bị giới hạn để bảo vệ hiến pháp, luân lý, sức khỏe, các dân quyền và để bảo vệ đất nước và an ninh quốc gia. Phúc trình cũng đề cập đến những vi phạm tự do tôn giáo tại bán đảo Crimea bị Nga chiếm từ năm 2014. Tất cả các tổ chức tôn giáo đều phải đăng ký theo luật của Nga, giáo hội công giáo và các giáo xứ Tin lành Luther cũng bị ảnh hưởng. Các cộng đoàn chính thống Ukraine không thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow đã từ chối đăng ký theo luật của Nga, vì thế các buổi lễ tại nhà thờ thuộc giáo hội này thường bị cảnh sát và nhân viên an ninh khác ngăn chặn hoặc cắt ngang. Tin Ấn Độ, sự tha thứ làm cho một kẻ sát nhân thay đổi. Sự tha thứ của một gia đình nữ tu Ấn Độ bị sát hại làm cho kẻ sát nhân thay đổi. Nữ tu Rani Maria Vatali thuộc dòng thánh Phan Sinh Clara bị Samander Singh, một người Ấn giáo cực đoan, sát hại hôm 25 tháng 2 năm 1997. Anh ta lôi nữ tu ra khỏi xe buýt và đâm chết chị bằng 54 nhát dao. Kẻ sát nhân đã trải qua 12 năm tù. Mặc dù sự tàn bạo của kẻ sát nhân, nữ tu Semi Pau, em của chị Rani Maria, đã gặp kẻ sát hại chị mình nhiều lần trong tù và tha thứ cho anh ta, và dần dần giúp anh ta thay đổi. Gia đình chị Maria Rani không từ nan điều gì để giúp kẻ sát nhân được ra khỏi tù và được tự do. Với những nỗ lực này, Samandi Singh được tự do ngày 22 tháng 8 năm 2006 và ngày hôm sau đã tham dự lễ dỗ của nữ tu Maria Rani. Mới đây, Samanda, nay được 57 tuổi, đã đến Udanega viếng mộ chị Rani Maria. Ông nói với thông tín viên hãng tin Asia News hôm 25 tháng 2, tôi cầu nguyện cho nữ tu Rani Maria và cho những tín hữu Kitô bị cáo buộc bất công về tội cải đạo. Đây là đời sống của tôi bây giờ, tôi là một người Ấn giáo, và tôi có thể nói với những người đang bách hại các tín hữu Kitô vì hoạt động cải đạo rằng họ bách hại như thế là sai lầm. Tôi sống cách mộ nữ tu Rani Maria 100 cây số. Tôi đến đây để cầu nguyện cho chị và cho dân tộc chúng tôi, cũng như cho những người cáo gian chống các tín hữu Kitô. Tôi đã đến mộ của nữ tu nhiều lần và đặt hoa trước bia mộ của chị. Trên đó có ghi câu này: Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Ông Samanda Singh nói tiếp: Các Kitô hữu giúp dân chúng tôi đạt được phẩm giá và sống một cuộc sống đáng tôn trọng. Các tín hữu Kitô phục vụ dân tộc chúng tôi. Những kẻ bách hại các Kitô hữu đã được thông tin sai lệch và cũng bị những kẻ khác xúi giục. Ông Samanda cũng đã đến viếng thăm làng Pulu Pulu, nơi sinh trưởng của chị Rana Maria, thuộc huyện Ankalkuram, bang Kerala, để gặp người cha bị bệnh của nữ tu và các thành viên khác trong gia đình chị. Nữ tu Rani Maria Vantali đã được phong chân phước vào ngày 4 tháng 11 năm 2017. Tại thành phố Indore, trong buổi lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời.
Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau: nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng, nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau: tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen, sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư Kinh vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ, liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế, thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài
Đời sống cộng đoàn trải qua lịch sử.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã theo dõi lịch sử đời sống cộng đoàn với các đan sĩ bên Đông Phương từ thế kỷ thứ 4, với hai mô hình, điển hình là Thánh Pacomio và Thánh Basilio. Hai mô hình này khác nhau không chỉ vì số thành viên nhiều hay ít, mà còn khác nhau về quan điểm thần học. Thánh Basilio chú trọng tuyên quan hàng ngang, Thánh Pacomio đặt nặng tuyên quan hàng dọc. Truyền thống tu trì của Đông Phương được du nhập sang Tây Phương nhờ Thánh Cassiano. Đối ngược lại với Basilio, Cassiano ví con đường trọn lành như một ngọn núi. Không ai có thể lên tới đỉnh trong nháy mắt được, nhưng phải leo lên từng cấp. Cấp thấp hơn hết là đời sống cộng đoàn, tức là giai đoạn thanh luyện, còn chóp đỉnh là đời ẩn sĩ. Dù vậy, đời sống cộng đoàn cũng có những giá trị riêng của nó, vì thế đời ẩn sĩ vừa lời mà cũng vừa lỗ. Bàn về đời sống cộng đoàn, Cassiano đã vạch ra những yêu sách của nó, tự như việc từ bỏ tư sản, khước từ hết mọi dính bén với của cải vật chất. Khi đó, tu sĩ cần phải biết khiêm nhường, vâng lời bề trên. Nên biết, ngày nay, một số dòng đan tu đã muốn làm sống lại truyền thống của Cassiano. Theo đó, các đan sĩ sau một thời kỳ sống chung có thể xin phép bề trên đi ẩn tu, hoặc là trong một xó trên lãnh thổ của tu viện, hay tại một địa đàng nào đó cho bề trên chỉ định. Thánh Augustino bị thu hút bởi lời thánh định 132, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau, nên đã kết tụ với các đồng bạn một cộng đoàn. Tuy không muốn áp đặt kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng Augustino không thảo ra vài quy tắc tối thiểu cho đời sống chung. Tiếng vàng phải từ bỏ tư sản, tất cả mọi tài sản phải là làm của chung. Kế đó, Augustino du nhập những yếu tố khác nhằm cổ võ sự thánh thiện của các giáo sĩ, tự như là cầu nguyện, suy gẫm, học kinh thánh, nguyện kinh, sửa lỗi cho nhau. Về sau, Augustino cũng muốn áp dụng những lợi ích của đời sống cho các phụ nữ. Nhờ đó, thì các bang về các chi nữ sẽ chiếu tỏa về thánh thiện giữa một thế giới đang suy đổi. Luật thánh điển Đức thâu thập những tinh hoa của Pacomio, Cassiano, Basilio, tuy với những thích nghi cần thiết để áp dụng cho một xã hội chịu ảnh hưởng của luật Roma hơn là các triết gia Hy Lạp. Thánh điển Đức quan niệm đan viện như là một gia đình, với viện phụ làm gia trưởng, pater familias. Viện phụ đại diện cho Đức Kitô để cai quản đan viện. Viện phụ phụ trách việc chu toàn nghề lời luật nghiêm chỉnh. Nếu không có phép của viện phụ, đan sĩ không được phép rời bỏ tu viện để sang nhà khác hay đi ẩn tu. Thực vậy, đan sĩ cam kết sẽ ở lại bền vững trong cộng đoàn đan viện. Tại đây, đan sĩ không được lấy cái gì làm của riêng mình nữa. Áo mặc, thức ăn, dụng cụ làm việc, sự phân phối công tác và kết quả của lao động đều thuộc về cộng đoàn. Cao điểm của đời sống cộng đoàn là hai bản phục vụ sáng và tối. Chúng có giá trị tuyệt đối, không thể được trước chuẩn vì lý do công tác nào khác. Những lợi điểm của đời sống cộng đoàn được vạch ra như thế này. Đan sĩ có dịp học hỏi những người lão luyện về đường tu. Đan sĩ có dịp thực tập đức khiêm nhường, nhất là có việc vâng lời bề trên. Đan sĩ có dịp thực tập đức kiên nhẫn, chịu đựng khuyết điểm của tha nhân, lo mưu cầu ích chung hơn là ích riêng mình. Như chúng tôi đã có dịp trình bày. Và lúc đầu, mỗi đan viện là một cộng đoàn tự trị. Dần dần, nảy ra những liên minh đan viện, nhất là từ thế kỷ thứ 10 với phong trào cải cách Cluny. Cluny đặt ra một tổng viện phụ có quyền kiến lược các đan viện trực thuộc và cách chức những viện phụ sai lỗi. Qua thế kỷ thứ 11, dòng Sito tạo ra một thứ liên minh các đan viện dưới hình thức gặp gỡ bàn nghị của các viện phụ trong khung cảnh của Tổng hội Capitulum Generale. Dù sao, những hình thức này chỉ ảnh hưởng tới đường lối cai quản cấp cao, chứ không chi phối mối dây liên kết giữa đan sĩ với cộng đoàn đan viện. Tuy vậy, vào thời này, ta cũng cần ghi nhận một chiều hướng ngược lại. Không những có đan viện vẫn duy trì tình trạng tự trị, nhưng thậm chí còn muốn quay về với nắp súng ẩn tu, tự nhiên là tại Camandoli với thánh Romualdo, và nổi tiếng nhất là dòng Sartre của thánh Bruno. Tuy sống trong lãnh thổ của đan viện, nhưng mà mỗi đan sĩ đều ra một cái chòi với một mảnh vườn canh tác. Họ chỉ gặp nhau trong những việc phụng vụ long trọng, còn các sinh hoạt khác thì mỗi người tự túc trong cái chòi của mình. Các dòng hành khất thời Trung Cổ. Với các dòng hành khất, bộ mặt của đời sống cộng đoàn biến đổi. Tu sĩ không còn lời khấn vĩnh cư nữa. Tu sĩ khấn vâng lời với vị thủ lãnh toàn dòng hay là với hiến pháp, chứ không phải là với bề trên của một cộng đoàn cố định. Nhu cầu tâm đồ sẽ đưa đẩy người tu sĩ nay đây mai đó, chứ không trụ trì suốt đời tại một nhà. Cũng vì nhu cầu tâm đồ mà tu sĩ thường đi ra khỏi bốn bức tường tu viện và có thể vắng nhà lâu ngày. Đó là nhận xét chung. Ngoài ra mỗi dòng còn mang một vài nét đặc thù về lớp sống cộng đoàn nữa. Đối với thánh Francisco, một điểm quan trọng được nhấn mạnh là việc từ bỏ tài sản tuyệt đối. Tu sĩ không được giữ lại bất cứ đồ vật gì riêng cho mình. Cả cộng đoàn cũng không được chiếm hữu tài sản, nhưng mà sống nhờ lòng quảng đại bố thí của các tín hữu và chúa quan phòng. Nói một cách khác, đức khó nghèo được thực hiện ở cấp cộng đoàn, chứ không phải chỉ trên phương diện cá nhân mà thôi. Còn đối với dòng đa minh, cộng đoàn hướng về chiều dọc hơn là về chiều cao. Trong các dòng đan tu, cộng đoàn mang hình thức chóp nhọn với viện phụ làm đầu. Còn cộng đoàn đa minh thì lấy tu nghị Capitulum làm yếu tố căn bản. Các anh em trong tu viện bầu ra anh trưởng Prior. Các anh trưởng tu viện họp tỉnh hội bầu giám tỉnh, rồi các giám tỉnh họp tổng hội để bầu ra bề trên toàn dòng. Những tu nghị toàn dòng hay tỉnh dòng họp thường xuyên hàng năm để phát họa kế hoạch tông đồ cho cộng đoàn và kiểm soát các ban quản trị. Tổng hội là quyền đứng tối cao trong dòng và không thiếu lần đặt cách chức các bề trên cả hay bề trên giám tỉnh. Do đó, cái lý tưởng một con tim, một linh hồn được thực hiện không những ở các cộng đoàn tu viện mà còn trên cấp toàn dòng, khi mà tất cả cùng tham gia vào một sứ mạng chung và chia sẻ một trách nhiệm chung. Sự đồng tâm nhất trí được biểu lộ qua việc tuân giữ một bản hiến pháp diễn tả như là một nếp sống như nhau. Các dòng cận đại. Vào thời cận đại, nói được là không có gì mới mẻ về quan điểm thành học về đời sống chung. Chúng ta biết rằng, đa số những dòng sáng lập trong những thế kỷ gần đây đều chuyên lo việc tông đồ. Hậu nhiên, các tu sĩ không sống cố định trong một cộng đoàn nào suốt đời, nhưng họ có thể được thuyên chuyển từ tu viện này sang tu viện khác. Ngoài ra, một số dòng, nhất là dòng nữ, phụ trách một hình thức tông đồ chuyên biệt, ví dụ trường học, bệnh viện. Vì vậy, việc lập thời khóa biểu trong tu viện thường phải quy chiếu với hoạt động đó. Một thí dụ, tại một tu viện phụ trách một trường học, các nữ tu tuân giữ một giờ giấc như nhau khi thức dậy, khi đọc kinh, khi ăn uống, khi ra lớp học hay là từ khi lớp học về nhà. Xét về tổ chức nội bộ, thì như đã nói trong phần lịch sử về lời khuyên vâng lời, đối với các dòng mới, thì những từ ngữ bầu cử, tu nghị đã biến khỏi hiến pháp. Các tu sĩ gặp nhau ở nhà nguyện để suy gẫm và lần chuỗi chung với nhau, chứ không cử hành giải kinh phụng vụ chung nữa. Tuy vậy, vào thời cận đại, ngoài các dòng tu, cũng cần phải nói thêm các tu đoàn tông đồ và các tu hội đồng. Các tu đoàn tông đồ, trong bộ giáo luật 1917 mang tên là những hội sống chung không có lời khấn. Nhưng từ bên ngoài, nếp sống của họ cũng giống như các tu sĩ. Mặt khác, ta cũng biết là đa số những hội này được thành lập với mục tiêu truyền giáo. Tại những miền truyền giáo, xét về nhân sự thì ít mà nhu cầu công tác và lãnh thổ thì bao la, cho nên các thử sai buộc phải phân tán. Nói một cách khác, họ không thể sống chung với nhau được. Chủ kích cộng đoàn mang ý nghĩa theo tinh thần hơn là theo thể lý. Họ cảm thấy mối dây gắn bó với hội, nơi mà họ được yểm trợ nhờ tình liên đới về tâm linh hay tài chính, nơi mà họ có thể rút về khi đau yếu hay ít là khi cần bồi dưỡng tinh thần sức lực. Đối với các tu hội đời, đời sống cộng đoàn không nằm trong bản chất của mình. Các phân tử tu hội đời sống ở tư gia hay có thể ở chung với ba người đồng chí hướng. Cộng đoàn mang ý nghĩa tinh thần. Các hội viên duy trì mối dây liên lạc huynh đệ với nhau và sinh hoạt chung như các buổi hội họp, tĩnh tâm hay là những khóa huấn luyện. Sau công đồng Vatican II, xác định đức ái trọn hảo của công đồng Vatican II đã bàn về đời sống chung ở số 15, liền sau ba lời khuyên phúc âm. Ta có thể tìm thấy ở đoạn văn này một nền thần học phong phú về đời sống cộng đoàn. Ngoài ra, công đồng cũng yêu cầu các dòng dẹp bỏ những sự phân biệt các hạng tu sĩ, chẳng hạn kinh sĩ, trợ sĩ, nhất là khi không dựa trên tiêu chuẩn chức thánh. Sau công đồng, một vấn đề xoay bỏng nhất đặt lên cho đời sống cộng đoàn là chiều kích của nó. Trước đây, tại châu Âu và Bắc Mỹ, một cộng đồng với 30-40 tu sĩ được coi là bình thường. Nhưng mà sau cộng đồng, những cộng đoàn như vậy bị chỉ trích vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, trong cộng đoàn lớn, thiếu tương giao liên bản vị, thiếu trao đổi chuyện trò. Thứ hai, các nhà giảng không thể duy trì những cơ sở to lớn, trường học, bệnh viện như trước. Vì thế, các tu sĩ phải đi tìm những hoạt động lẻ tẻ. Vì vậy, không thể theo một thời khắc điểm đồng nhất nữa. Chứ dù động lực, theo động lực nào chăng nữa, người ta đã chứng kiến một hiện tượng là nhiều dòng bán các cơ sở đồ sộ và phân tán thành các tổ nhỏ sống ở các căn hộ giữa các khu chung cư. Một vấn đề được đặt ra cho các nhóm nhỏ là dựa trên tiêu chuẩn nào để tạo ra những tiểu tổ như vậy? Bởi vì hợp tính khí, vì đồng môi trường hoạt động, cuộc sống trong các tiểu tổ có thoải mái hơn hay là căng thẳng hơn? Các tiểu tổ không mang lại chứng tá tình yêu và sự khó nghèo hay ngược lại. Ai sẽ chăm sóc những người già nua đau ốm? Những câu hỏi đó được Phao Luân VI gợi lên ở trong tông huấn Chứng tá Tin Mừng từ số 39 tới số 41.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Bài ca tôi hát về Thánh Giuse, một đời mến Chúa trọn nghĩa phu thê, vượt bao gian khó một chốn đôi quê, vất vả trăm bề Ngài là Giuse,
Ngài là Giuse thương phu đấng cứu đời. Ngài là Giuse thương nuôi con Chúa trời, Ngài là Giuse chọn một đời công chính, mến Chúa hết tình chẳng ai khó hy sinh.
Bài ca tôi hát về Thánh Giuse, thuận theo ý Chúa Ngài đã vâng nghe. Dù cho cay đắng chẳng dám khinh chê, đau khổ chẳng nề Ngài là Giuse.
xe thương phụ đấng cứu đời. Ngài là chủ xe thương nuôi con Chúa trời. Ngài là chủ xe chốt một đời công chính. Bên Chúa hết tình, chẳng ngại có hy sinh.
Thánh Giuse, người chồng tử tế. Mỗi khi chiêm ngắm và cầu nguyện cùng với Thánh Giuse, chúng ta dường như dễ có khuynh hướng nhìn về Ngài với vị trí cao trọng, khiến chúng ta có cảm tưởng rằng mình khó bắt chước Ngài. Hôm nay, chúng ta nhìn về Ngài dưới chiều kích nhân bản, trong vai trò của một người chồng, để chúng ta xin Chúa qua lời bầu cử của Ngài, ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Tin mừng theo Thánh Matthew đã ghi lại, sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, và Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Trên bề mặt pháp lý, Thánh Giuse là chồng của mẹ Maria. Nếu hiểu đoạn tin mừng Thánh Matthew theo chiều kích ơn thánh, thì Thánh Giuse được nhìn nhận là một người chồng công chính, tận trung, yêu thương, khiêm nhường. Nhưng nếu nhìn từ góc độ trần thế, thì Thánh Giuse là người chồng chìm chu, vị tha, đối xử với bạn đời rất tử tế và trân trọng. Luật Do Thái cho phép, nếu người vợ đã hứa hôn mà không chung thủy hoặc có thai trước, thì người chồng hứa hôn đều có thể tố cáo. Họ phải làm như thế, và người phụ nữ đó bị ném đá. Nhưng Thánh Giuse là người công chính. Ngài nói, không, tôi sẽ không làm điều này, tôi sẽ im lặng bỏ đi. Lối cư xử có suy xét và tử tế của Thánh Giuse làm cho bầu khí của câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, ấm lòng. Tính cách đạo hạnh của Thánh Giuse giúp Ngài thấy kế hoạch của Thiên Chúa trong mọi sự, và thấy nghĩa phu thê thật cao quý biết bao. Là một người tốt lành, Thánh Giuse sẵn sàng tuân giữ các yêu cầu của các điều luật liên quan đến hôn nhân. Tuy nhiên, Ngài đã hành xử và hướng luật ấy dưới cốt lõi là luật tình yêu. Ngài đã tìm cách cứu người bạn đời và cứu danh dự cho nàng. Ngài tìm cách yêu thương và bảo vệ nàng khỏi tiếng đời, khỏi sự khắt khe của luật lệ. Chúng ta có thể chiêm ngắm sự tử tế của Thánh Giuse trong vai trò làm chồng dưới các góc nhìn. Thứ nhất, sự cởi mở của Thánh Giuse và mẹ Maria đối với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, giúp tình yêu của các ngài trưởng thành, thể hiện qua các đức tính khiết tịnh, trung thành, tôn trọng và khiêm nhường. Thứ hai, tình yêu dành cho mẹ Maria và sự tin tưởng của Thánh Giuse đối với mẹ đã gợi lên cho Ngài cách thức mà Ngài vừa có thể tuân giữ lề luật, vừa cứu lấy danh dự cho mẹ. Thứ ba, Thánh Giuse có sự tôn trọng và vị tha trong tình yêu, luôn nghĩ đến hạnh phúc của người phối ngẫu, không kết án, không làm lớn chuyện, không gây ồn ào, không khiến mẹ Maria phải chịu sự sỉ nhục trước công chúng. Thánh Giuse đã chọn con đường bảo mật, không đưa ra tòa hay đòi bồi thường. Ngài chọn con đường vị tha chứ không quy ngã. Thứ tư, luôn biết nghe tiếng Chúa và để Thiên Chúa can thiệp. Tiếng của Thiên Chúa can thiệp vào sự phân định của Thánh Giuse qua một giấc mơ, và Thánh Giuse đã mau mắn tích cực hoàn trọn ý Chúa. Chiêm ngắm Thánh Giuse, chúng ta tự hỏi, chúng ta phải sống như thế nào để nên người tử tế? Phải chăng khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh tương tự, chúng ta bớt nghĩ về mình và nghĩ về người khác, đặc biệt là phải nghĩ đến ân sủng và kế hoạch của Thiên Chúa. Người tử tế không bàn tán đưa chuyện, không làm phức tạp thêm tin đồn hoặc chia sẻ và rỉ tai tin đồn. Người tử tế thinh lặng lắng nghe. Người tử tế vun đắp một cuộc sống công chính, luôn cảm thấy cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa để mở rộng tầm nhìn, xem xét các hoàn cảnh của cuộc sống từ một quan điểm luôn luôn khác và rộng lớn hơn. Người tử tế không đóng kín bởi những điều khó xử, nhưng mở rộng trái tim với thực tế và để cho Thiên Chúa vào cuộc. Lạy Thánh Giuse, Ngài đã yêu thương mẹ Maria một cách tử tế. Xin giúp mỗi người chúng con biết để cho mình được Thiên Chúa làm ngạc nhiên và đón nhận cuộc sống không phải như một điều bất ngờ mà mình cần phòng thủ, nhưng như một mầu nhiệm giấu ẩn bí quyết của niềm vui thực sự. Xin ban cho tất cả các đôi bạn Kitô hữu đã đính hôn niềm vui và sự phấn khích, trong khi luôn nhận thức rằng chỉ có lòng thương xót và tha thứ mới làm cho tình yêu trở nên tốt đẹp và trọn vẹn. Amen.
Bài ca tôi hát về Thánh Giuse. Ngự trên thiên quốc, Ngài lắng tai nghe. Từ nơi khóc lóc lạy Thánh Giuse, dắt dìu con về khỏi đầy u mê. Bài ca tôi hát về Thánh Giuse. Thuận theo ý Chúa, Ngài đã vâng nghe. Dù cho cay đắng chẳng dám khinh chê, đau khổ chẳng nề, Ngài là Giuse.
Ngài là Giuse, thương phụ đấng cứu đời. Ngài là Giuse, thương nuôi con Chúa trời. Ngài là Giuse, chọn một đời công chính. Bên Chúa hết tình, chẳng ai có hy sinh. Ngài là Giuse, thương phụ đấng cứu đời. Ngài là Giuse, thương nuôi con Chúa trời. Ngài là Giuse, chọn một đời công chính. Bên Chúa hết tình, chẳng ai có hy sinh. Ngài là Giuse, thương phụ đấng cứu đời. Ngài là Giuse.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.